Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các quý Phật tử kính mến, nhân dịp và khóa tu ngày Hân Lạc hôm nay đó, tôi kính gửi đến các quý Phật tử đề tài 8 câu nói thay đổi cuộc đời bạn. Đây là 8 câu danh ngôn của các doanh nhân nổi tiếng thế giới mà nội dung của nó đó rất là gần với Phật giáo. Chọn lựa ra 8 câu danh ngôn này đó, ứng dụng vào trong cuộc sống thực tiễn để chúng ta thấy là lời Phật dạy đó chạm vào từng ngõ ngách của cuộc đời. Các nhà tư tưởng gia dầu thuộc trường phái triết học tôn giáo nào, khi mà phát triển tâm thức đó, thì đều có những cái quan điểm gần với đạo Phật. Và là người Phật tử đó, chúng ta nên cảm thấy hãnh diện tự hào khi mình đó, được làm đệ tử của Đức Phật, bậc minh triết vĩ đại trong tất cả các bậc minh triết. Mỗi một câu danh ngôn mà tôi sẽ đọc và chia sẻ với quý vị là một triết lý sống áp dụng theo đó, giúp cho tất cả có khả năng thay đổi nhận thức, thay đổi cuộc sống, làm cho cuộc sống của mình trở nên nó có chất lượng hạnh phúc cao hơn. Điều này đã được hiểu một cách nôm na đó, đó là nhất thiết chư pháp vô phi Phật pháp. Tất cả mọi sự vật hiện tượng đều có thể trở thành Phật pháp dưới cái nhìn ứng dụng những lời Phật dạy trong cuộc sống. Và cũng trên tinh thần đó đó, tôi sẽ lần lượt đọc và chia sẻ các câu tư tưởng có khả năng thay đổi cuộc đời này. Bất cứ ai đã từng làm điều gì thật quan trọng chắc chắn phải là những người có tinh thần kỷ luật cao. Nguyên tắc tiếng Anh: Anyone who has ever met anything of importance was disciplined. Tác giả của câu nói này là Andrew, một tư tưởng gia của phương Tây. Phật học có khái niệm tam tạng kinh điển, tức là ba kho tàng, gồm có kho tàng chân lý tức kinh, kho tàng đạo đức tức luật, và kho tàng triết học tức luận. Kho tàng đạo đức là những lời dạy về kỷ luật dành cho người tại gia và kỷ luật dành cho người xuất gia. Người tu học Phật thường gọi đó là giới cấm. Thực ra mỗi một điều giới cấm là một kỷ luật. Đạo Phật nổi tiếng là tôn giáo đầu tiên có những văn bản kỷ luật rất tốt, rất nghiêm khắc, rất hệ thống, rất bài bản, nhằm giúp cho các vị chơn tăng lần lượt trở thành thánh tăng, thánh tăng trở thành Bồ Tát, và Bồ Tát lần lượt trở thành Phật. Còn đối với Phật tử tại gia đó, thì nhờ tinh thần kỷ luật, bởi những gì Phật đã dạy, mỗi người sẽ trở thành là chân nhân.
Ở đây ông trước tiên khẳng định đó, ai làm được điều gì đó thật sự
tự ý thức, tự cam kết, không cần đợi đến các hình phạt hay là sự nhắc nhở, người đó luôn luôn có tinh thần tình nguyện, xung phong, tìm cách để tạo ra được những cái việc nghĩa lệ, những việc phúc báo thông qua các Phật sự. Tôi xin đơn cử một ví dụ là trong văn hóa giao thông ở phương Tây đó, đến ngã tư dầu không có cảnh sát giao thông, thỉnh thoảng ở nhiều ngã tư cũng không hề có camera quan sát. Nếu để ý, các bạn sẽ nhìn thấy đó, tài xế đang ngồi trên xe sẽ không vượt đèn đỏ, mặc dầu ở trái phải và đường đối diện chẳng có chiếc xe nào. Đó là tinh thần kỷ luật. Cái gì để tạo ra tinh thần kỷ luật đó? Đó là ý thức tự giác. Cái gì để tạo ra ý thức tự giác đó? Là vì người tham gia giao thông ở nước ngoài không muốn rơi vào tình trạng rủi ro và bị phạt. Mà khi mà bị phạt giao thông rồi đó, mua bảo hiểm rất khó, tiền bảo hiểm gia tăng, mọi thứ trở ngại. Mà đang khi chỉ tiết kiệm được cũng có vài giây hoặc là một phút, hai phút thôi, nó không đáng cái gì. Đang khi ở nước Việt Nam và nhiều nước đang phát triển đó, người ta sẽ trở nên kỷ luật khi có cảnh sát giao thông. Và lúc không có cảnh sát giao thông đó, thì mạnh ai lấy đi lấn đường, là đi sai làn đường, đi không phù hợp với luật giao thông đã được đặt ra. Đó là vì thiếu tinh thần kỷ luật. Hạ tuần tháng 2 2017 phát pháo chiến dịch chiếm lại lòng lề đường cho người đi bộ tại thành phố Hồ Chí Minh, nay đã lan rộng ra đến Hà Nội. Các cơ quan nhà nước, ở đây là các quận huyện và phường xã, kêu gọi ý thức tự giác của người dân không nên lấn chiếm lòng lề đường, vì nó là cái quyền của người đi bộ. Nhưng mà khi các loại trật tự đô thị đi ngang qua dẹp xong rồi, thì nhiều quán xá, nhất là quán nhậu đó, vẫn tiếp tục bày ra như cũ thôi, vì tinh thần kỷ luật quá kém. Tức là trải qua đến 3-4 chục năm rồi, người ta quen với tinh thần mất kỷ luật đó. Do đó khi có một cái chương trình khởi xướng để làm tạo ra văn minh đô thị Việt Nam đó, thì cái tinh thần giữ đó không phải là chuyện dễ. Dấu hiệu của người có kỷ luật là gì? Tức là rất bài bản, ngăn nắp, hệ thống, chuẩn mực. Cái gì cho phép thì làm, không cho phép thì không làm. Cái gì cho thì lấy, không cho đấy, thấy của rơi giữa đường cũng không nhặt. Người có kỷ luật sẽ đặt ra cho mình một thời gian biểu: sáng, trưa, chiều, tối nên làm cái gì và làm như thế nào để có hiệu quả cao. Cũng nên phát họa một thời gian biểu cho chương trình 1 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm. Và người có hoạch định với thời gian biểu rõ ràng như thế đó là đang tạo cái kỷ luật tự giác cho chính mình, và bám theo cái khung sườn kỷ luật đó đó, thì sự thành công á, tiến bộ chắc chắn sẽ đạt được ở một mức độ khá cao. Là các bậc phụ huynh, quý vị nên hướng dẫn con cháu của mình từ nhỏ có tinh thần kỷ luật cao. Khi thức giấc hãy bắt chước các chú tiểu trong chùa, không cần phải nhắc nhở, tự cuốn mùng cuốn mền, sắp xếp đâu đó ngăn nắp, đi ra nhà vệ sinh, đánh răng trong thinh lặng, rồi sau đó lên chánh điện, mặc áo tràng, tụng kinh. Rồi hết giờ tụng kinh xuống tập thể dục hoặc học bài, học kinh. Đến giờ ăn cơm nghe tiếng kẽn keng 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 là tự động bước lên ở khu vực nhà ăn, ngồi yên lặng tụng nghi thức, sau đó dùng cơm. Cứ như thế, một cái chương trình kỷ luật ở trong ngày đó được thực hiện trong chánh niệm và tỉnh thức. Đang khi đó, rất nhiều cháu nhỏ ở các gia đình thường là gia đình nhà giàu, được cha mẹ ông bà cưng chiều quá đó, thì các cháu đó hầu như là làm đư, ăn nó cũng phải năn nỉ, rồi đút ăn, mớm ăn, rồi nó còn kén ăn nữa. Đang khi ở tại các chùa đó cũng là các cháu tuổi từng như thế, thậm chí cũng xuất thân từ những gia đình giàu có, nhưng là có cái tinh thần tự giác biết lo cho chính mình, không còn dựa dẫm như khi ở nhà nữa. Cho nên là uống nắng một con người đó, về kỷ luật chúng ta phải uống nắng từ thuở lên thơ, vì tâm trạng của các cháu trẻ thơ đó nó giống như một tờ giấy trắng, ta đặt ra cái công thức kỷ luật gì đó thì các cháu sẽ theo đó trở thành thói quen, mà thói quen nó quyết định giá trị cuộc sống về sau này, nếu đó là thói quen tích cực. Khi bước vào chùa thì thấy các cháu khoảng 6-7 tuổi cầm hoa, rồi sau đó dâng hoa cúng dường giảng sư, rất là vui vì các cháu đã học cái tinh thần kỷ luật, thay vì đó là tự do nô đùa giỡn chơi ăn nói lớn tiếng, các cháu trở nên rất là trang nghiêm. Trước nhất là được sự huấn luyện, sau đó trở thành một thói quen thôi. Cho nên ai muốn làm những chuyện quan trọng, những chuyện có giá trị, ý nghĩa và vĩ đại trong đời, phải là những người biết tuân thủ kỷ luật cao để tạo ra những quy trình đúng. Việt Nam mình ngày nay thường nói là đúng quy trình, còn tinh thần Phật giáo là quy trình đúng. Quy trình đúng là có nhân tốt, duyên lành để tạo ra cái kết quả chuẩn. Còn đúng quy trình nó chưa nói lên được cái gì hết á, vì quy trình đó có thật sự có ích hay không lại là chuyện khác nữa. Cho nên phải tạo ra một quy trình đúng, và phải đi đúng trên cái quy trình đúng đó thì mới tạo ra cái kỷ luật thành công tốt được. Điều hai, đừng phí thời gian vào hy vọng. Đừng lãng phí thời gian dập đầu vào tường với hy vọng biến nó thành một cánh cửa. Câu này của nhà tư tưởng Coco Chanel, nguyên tác tiếng Anh như sau: Don't spend time beating on a wall hoping to transform it into a door. Thì câu triết lý này rất là phù hợp với luật nhân quả Phật dạy. Ở đây chúng ta phải thấy cái sự khác biệt giữa một bức tường với cửa cái hay cửa sổ. Cánh cửa là vật dụng có thể mở ra và đóng lại được, tạo chức năng cho người đi vào đi ra nếu là cửa cái, hoặc là lấy ánh sáng lấy gió nếu là cửa sổ. Do vậy đó, có thể dùng cánh tay xô đẩy nhẹ cửa có thể mở ra nếu bên trong không có chốt khóa, hoặc là dùng đầu của mình đó là đụng nhẹ đẩy nhẹ cửa cũng mở ra, hoặc là cửa khép lại tùy theo cái hướng mà chúng ta đẩy nó. Nhưng mà ở đây đó, câu danh ngôn nói rằng là có những người đó lại phí thời gian dùng cái đầu của mình thay vì là tay đập vào là vách tường, và mong cái vách tường đó trở thành một cánh cửa là có thể mở ra và đóng lại được. Chẳng những hoài công vô ích, có thể sức đầu lỗ tráng nữa là khác. Vì bản chất của vách tường không phải là cánh cửa, cho nên hy vọng bức tường là cánh cửa là một sai lầm lớn. Ở trong Kinh Tăng Chi đó có một ảnh dụ: thay vì mơ ước có một đàn gà con, triết lý Phật giáo khích lệ đó là hãy nỗ lực tạo ra trứng gà có trống. Kết quả trứng gà có trống là nhân, ở đây là chánh nhân. Sự ấp của con gà mẹ và nhiệt độ thay thế con gà mẹ là duyên để tạo ra những con gà con. Sau khi cái độ ấp đó, độ nhiệt đó đã đủ sức để giúp cho các con gà bên trong đó mổ được cái quả trứng và chui ra. Bây giờ mình muốn có đàn gà con mà không hề có quả trứng gà, có hy vọng, có kỳ mong, nhân không đủ, duyên không có, thì làm sao có kết quả được? Sự kỳ vọng đó rơi vào tình huống mà Đức Phật đã khẳng định ở trong kinh Chuyển Pháp Luân là cầu bất đắc khổ, tức là nỗi khổ niềm đau do ước nguyện, cầu nguyện và hy vọng không đạt được tội nguyện, tại vì nó thiếu yếu tố nhân quả. Cho nên mặc dầu hy vọng tốt đó, sẽ có cái chất xúc tác thôi thúc tâm lý chúng ta, giúp cho chúng ta đã trở nên tự tin hơn, lạc quan hơn, năng động hơn, yêu đời hơn, để thực hiện một ước mơ và biến nó trên một hiện thực. Nhưng hy vọng không là chưa đủ. Ngồi dưới cội bồ đề, sau khi từ bỏ 6 năm tu khổ hạnh, Đức Phật đã phát nguyện lớn và cam kết với chính mình: thà thịt nát xương tan, nếu không giác ngộ, quyết không rời khỏi cây bồ đề này. Không phải Đức Phật giác ngộ do cái sự hy vọng đó, mà giác ngộ là nhờ vào cái phương pháp trung đạo, tức là bát chánh đạo. Cho nên sau 49 ngày thiền định miên mật, Đức Phật đã lần lượt chứng đắc được 3 tuệ giác lớn: túc mệnh minh, tuệ giác thấy rõ quá khứ của bản thân; thiên nhãn minh, tuệ giác thấy rõ tương lai của chúng sinh; và lậu tận minh, tuệ giác thấy rõ nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân của chúng đã kết thúc. Như vậy là bên cạnh sự hy vọng chân thành của Đức Phật, Ngài có thực hiện bát chánh đạo, bao gồm đạo đức, thiền định, trí tuệ. Nhờ đó Ngài trở thành bậc giác ngộ, chứ Ngài không dừng lại ở hy vọng đơn thuần. Do đó các Phật tử hãy tập thành một thói quen kỳ vọng thông qua sự phát nguyện những gì mang tính cách hiện thực, tức là cái gì mình phát nguyện thì hãy nỗ lực làm cho được. Hãy phát nguyện những cái nằm ở trong tầm tay của mình trước, rồi sau đó mình mới phát nguyện những thứ đó nhón chân, vối tay lên chút xíu, để làm thêm một cái gì đó cao hơn chút nữa, tự phá cái luật chính mình. Tôi đề nghị quý vị có thể tham khảo cái cách này. Ví dụ ở Nha Trang đó, thì có một số Phật tử đó, chuyên làm công việc là hỗ trợ đạo tràng, nối kết mời gọi các vị giảng sư ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc các tỉnh thành khác đến Nha Trang để thuyết giảng. Sau đó là nối kết các vị chủ trì cho phép để mà mời các Phật tử đến nghe. Thì đây là cái cam kết tốt, cái nỗ lực đó là tình nguyện. Thế mà tính cách là mình phát tâm lành, nhận thức giá trị của việc làm đó là tốt, cho nên đó là nỗ lực làm, bao gồm là bỏ tiền mua vé, bỏ thời gian công sức, mời gọi bạn bè, bạn đạo cùng sắp xếp, đưa rước vân vân, làm thế nào đó để cho Phật sự đó được thành tựu. Đó là độ người một cách gián tiếp. Thì mỗi Phật tử nên bắt chước phát nguyện rằng là trong một tháng tôi nỗ lực dẫn dắt và giúp đỡ một người thân trở thành Phật tử. Còn ai kém hơn chút xíu đó thì phát nguyện 2 tháng một lần phải độ được 1 người. Như vậy trong 1 năm quý vị độ được 6 người. Tức là sau khi phát nguyện trước Phật, con sẽ có trách nhiệm dẫn dắt chồng con, vợ con cái con, anh chị em con, người thân con, bạn bè con, đối tác con, những người mà con gặp trong đời đó trở thành Phật tử để trải nghiệm các an vui hạnh phúc của chất liệu Phật. Đó là chúng ta có một hy vọng lớn thông qua sự phát nguyện. Và sau đó mình phải có những cái nỗ lực làm cụ thể. Chẳng hạn như là đến khóa tu thì mình mời người thân mình đến, đến một buổi thuyết giảng mình thích lệ người ta có mặt để nghe. Còn ai bận quá đó thì mình khích lệ họ mua các cái máy thuyết giảng, trong đó có 100 bài giảng, chọn đúng những cái bài mà họ bị đang vướng kẹt nỗi khổ niềm đau để tham khảo. Đó là có làm hết, chứ không có biến ước mơ đơn thuần thành hiện thực mà không có làm. Do đó hãy mơ những gì có thể trở thành hiện thực, chứ đừng mơ những thứ không tưởng, quan tưởng, quan đường. Vì nó thiếu yếu tố nhân quả thì không thể thành tựu được. Đạo Phật nổi tiếng là triết lý nhân quả rất hiện thực và thực tế. Và là Phật tử, chúng ta cũng nên bắt chước Đức Phật trở thành một người rất là thực tế như vậy. Thì với 2 điều vừa trình bày, nếu các quý Phật tử thấy phù hợp với Đạo Phật và mình cam kết để làm việc đó, thì hãy dâng cho một tràng vỗ tay thật lớn. Điều 3, nghệ thuật sáng tạo. Sáng tạo chính là cách để thông minh đó được giải trí, được vui vẻ. Đây là câu nói của khoa học gia Albert Einstein, nguyên tác tiếng Anh như sau: Creativity is intelligence, having fun. Một câu nói rất đơn giản nhưng mà triết lý của nó rất là sâu. Thường người ta nghĩ rằng là sáng tạo là một cái gì đó ghê gớm lắm, vĩ đại lắm, khó làm lắm. Thực tế nó không phải khó khăn đến thế. Muốn sáng tạo đó thì chúng ta phải để vào trí thông minh, mà ai cũng có một tiềm năng cao nhất là thông minh như Phật, tuệ giác như Phật, giác ngộ như Phật. Phải để cho cái trí thông minh đó trở nên được vui vẻ. Chứ mình đè nén cái trí thông minh đó, nó bị ức chế đi thì không thể nào phát minh, sáng kiến, sáng tạo, có ý tưởng mới được hết. Trong Bát Chánh Đạo được Đức Phật giảng dạy có yếu tố chánh niệm. Chánh niệm nó được hiểu đơn giản là gì? Ghi nhận chính xác diễn tiến của sự vật, sự việc đang xảy ra trước mặt và xung quanh chúng ta như chúng đang là. Ví dụ các vị đang có mặt ở tại giảng đường của chùa nghe thuyết pháp, thì quý vị sẽ ý thức rằng là đang ngồi, tôi ý thức rõ tôi đang ngồi, đang hít thở, tôi ý thức rõ tôi đang hít thở ra vào. Khi nãy có niệm Phật, tôi ý thức rất rõ tôi đang niệm Phật và danh hiệu của Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Thì lúc đó đó, tâm trí của các vị sẽ không du lịch khỏi thân, có mặt ở chỗ này ở chỗ nọ, mà vốn nó được gọi là gì? Thất niệm, tức là đánh mất chánh niệm. Nói một cái khác là chánh niệm sẽ giúp cho chúng ta làm chủ được cái dòng chảy của tâm trong các hoạt động đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức và ngủ. Và tâm của mình nó trở nên rất là rõ ràng, trong sáng, giống như một cái tấm gương phản chiếu vậy đó. Nhờ đó chúng ta mới rũ bỏ được các ức chế. Cho nên đó, giờ nào công việc đó, không gian nào công việc đó, đang có mặt ở tại chùa để tu, để nghe pháp, thì không cần phải bận tâm đến chuyện gia đình, chuyện công ty, chuyện buôn bán, chuyện nợ nần, chuyện gì nữa hết á, quên hết đi. Khi về tới nhà đó thì không cần thiết phải nhớ đến chuyện chùa nữa, chuyện công ty nữa, chỉ lo cái công việc ở trong gia đình. Khi vào công ty thì không nhớ chuyện gia đình nữa. Ở không gian nào thì lo công việc đó thôi. Tâm mình nó chuyên nhất vào việc đó thì nó thoải mái, không bị đè nén, không bị dồn nén, không bị ức chế. Thì lúc đó nó mới tạo ra được niềm vui. Mình đang sống trọn vẹn với giờ phút đó, bây giờ và tại đây thôi. Thì lúc đó đó, tâm nó bắt đầu nó nhẹ, sáng ra. Và khi tâm sáng ra đó, mới có thể có những ý tưởng mới, sáng tạo mới, ý kiến tưởng mới. Chuyện kể rằng là có một vị thiền sư ở Nhật Bản nổi tiếng về viết thư pháp đại tự, tức là viết chữ to đấy, mà viết có một chữ thôi. Thiền sư có một chú tiểu, mà chú tiểu này rất khó tính. Thiền sư viết bất cứ một chữ đại tự nào, chú tiểu cũng ngồi quan sát. Và khi được hỏi là chú tiểu nói là thầy viết chưa được thoải mái, chưa được đẹp. Vị thiền sư nó cảm thấy bị ức chế lắm, nhưng mà cũng nỗ lực làm sao để cái chữ viết của mình á không ai có thể phê bình được. Nhân dịp chú tiểu đi vào nhà vệ sinh, ở chỗ đó không có ai hết á, thì thiền sư cảm thấy thoải mái là không có bị người phê bình nè, góp ý nè, chỉ trích là hay khen ngợi nè. Thiền sư mới đặt bút viết một cái chữ Phật rất là nhanh, và viết một một lèo một thôi, không có nhấc bút lên. Khi chú tiểu ra nhìn thấy chữ Phật đó, trầm trồ khen ngợi: tuyệt quá, tuyệt quá thầy ơi. Cái đó tạm gọi giống như là sáng tạo nghệ thuật. Khi mà ức chế cái tôi nó không có xuất hiện, cái tôi ức chế bị sự quan sát của người khác, phê bình của người khác, chỉ trích của người khác, hay ở mặt tích cực là khen ngợi, a vua a tòng tán dương của người khác, thì cái tôi đó nó được xích so hoặc là nó bị tấn công. Thì lúc đó nó tạo ra những ức chế tâm lý thì không thể nào sáng kiến sáng tạo được. Làm việc gì đó mà nghĩ đến danh, nghĩ đến lợi thì không sáng tạo được. Và để cho cái tâm mình nó rất là trong sáng, thoải mái, sau khi sáng tạo rồi đó thì áp dụng nó cho mục đích gì đó, chuyện kế sau. Lúc mà Mark Zuckerberg lập ra Facebook đó, anh còn là một sinh viên của trường đại học Harvard, Hoa Kỳ, với mục đích là gì? Để nối kết truyền thông giữa những người bạn ở trong trường thôi. Mà trường Harvard thì không quá 6.000 sinh viên. Từ nhờ một người bạn khích lệ, mở rộng cái mạng lưới, mời hợp đồng, mời đầu tư, mà Facebook bây giờ đã có lượng người sử dụng khoảng 1.7 tỷ trên hành tinh này, trở thành là mạng xã hội lớn nhất toàn cầu, nối kết con người một cách rất là hiệu quả. Và cũng thông qua Facebook, Mark Zuckerberg đã trở thành tỷ phú gần 40 tỷ Mỹ kim. Lúc đầu anh đâu có nghĩ đến làm giàu, anh chỉ đơn giản là phát hiện ra cái kết nối giữa người A với nhiều người khác, chỉ là với một cái mục đích là kết nối thôi. Rồi sau này mới ứng dụng vô để mà tạo ra quảng cáo, thương mại và các dịch vụ trên đó. Cho nên để cho tâm sáng tạo đó phát hiện, phục vụ cho cuộc sống dân sự và xã hội, chúng ta phải là người để cho tâm đó trở nên thông dong, thoải mái, tự tại, thảnh thơi. Và thiền của Phật giáo, sự thực tập buông xả tâm của Phật giáo sẽ giúp cho người ta dễ phát và sáng tạo các ý tưởng mới. Điều 4, giá trị của lạc quan. Lạc quan là một trong những phẩm chất tốt để hàn kết thành công và hạnh phúc hơn mọi thứ còn lại. Câu nói đó là của nhà tư tưởng Brian Tracy. Nguyên tắc tiếng Anh là Optimism is the only quality more associated with success and happiness than any other. Lạc quan trước nhất là một cái thái độ tâm lý tích cực. Nói theo bác chánh đạo đó, nó là một phần ứng dụng của tư duy chân chính, tức là chánh tư duy. Người có chánh tư duy đó sẽ không bao giờ chán nản, thất vọng, căng thẳng, buồn rầu, sầu bi, u não, bất an, và hoàn toàn thoát ra khỏi cái trạng thái là bi quan, yếm thế, chán trường, tuyệt vọng, trầm cảm, tự tử. Do đó trong quá trình sống làm sao giữ được cái tố chất lạc quan để chúng ta có được cái lửa và tự lên dây cót tinh thần cho chính mình trong những hoàn cảnh mà mình gặp quá nhiều các thách đố, chướng ngại, trở duyên, thử thách, nghịch cảnh. Chúng ta cần tự hỗ trợ chính mình trước khi đón nhận được những sự hỗ trợ tích cực từ tha nhân. Để có được sự thành công, tâm lý của người đó phải thật sự lạc quan để tạo ra sự tự tin và nỗ lực là đúng cách. Để có được hạnh phúc, nhất là chất lượng hạnh phúc cao, người đó cũng phải là người lạc quan. Người bi quan không có hạnh phúc. Nhìn là gương mặt của người bi quan nó trở nên là sầu bi, khổ, u não, chán chường, tuyệt vọng. Dáng đi thì thất thiểu, lúc ngồi thì trầm tư, nằm thì gác tay lên trán, lúc nào cũng tỏ vẻ căng thẳng, sầu bi, u não, thì không thể nào hạnh phúc được. Dấu hiệu của người lạc quan là gì? Nó tỏ ra một cái gì đó rất là rạng rỡ, thoải mái, hoan hỷ và rất là năng động. Dầu là đi một cách chậm rãi, nhẹ nhàng đi nữa, chúng ta vẫn thấy tỏ ra cái chất thư thái, thông dong, tự tại. Sau khi giác ngộ với cội Bồ Đề, Đức Phật đã đi thiền hành 250 cây số từ Bồ Đề Đậu Tràng đến Sa Náp, tìm gặp 5 người bạn đồng tu, tức 5 anh em Kiều Trần Như, để giúp đỡ họ trở thành 5 vị A-la-hán. Chỉ chia tay nhau chưa đầy 9 tuần lễ, khi gặp nhau, 5 anh em Kiều Trần Như thấy Đức Phật nó có cái gì đó rất là thư thái, an lạc, thảnh thơi, và họ đoán chắc rằng là Đức Phật đã đạt được một cái tuệ giác gì đó rất đặc biệt. Nên từ là các người bạn thân cùng tu với nhau, họ đã lần lượt nhận Đức Phật làm thầy. Điều này là khó vô cùng. Người lớn hơn một thế hệ nhận người nhỏ hơn làm học trò thì dễ, còn ngang bằng nhau là bạn cùng tu với nhau 6 năm mà nhận nhau làm thầy mới là chuyện khó. Đó là tuệ giác của Đức Phật. Cái thư thái an lạc thảnh thơi mà nói một cách nôm na đó, nó được hiểu giống như là một cái thái độ rất lạc quan, gương mặt rất là từ bi, an lạc, hạnh phúc, sâu lắng, dáng đi rất là thông dong, không dướng kẹt vào bất cứ một cái gì trên đời, đã làm cho 5 anh em của Trần Như đó bội phục Đức Phật. Trong Phật giáo Đại thừa, người tu học Phật đó có thờ Đức Phật Di Lặc, có hai đặc điểm gắn liền với tượng Di Lặc theo phong cách của Trung Quốc. Thứ nhất đó, là gương miệng cười thoải mái, cười mát trời ông địa, không có bị vướng kẹt cái gì hết. Thứ hai là cái bụng to, không phải do uống bia đâu nha, mà là một cái biểu tượng để nói về cái sự độ lượng, rộng lượng, bao dung, quảng đại, không câu chấp. Ai muốn mình và người thân có tố chất lạc quan, năng động, quan hỷ, yêu đề, nên thờ Đức Phật Di Lặc, hoặc bằng tượng, hoặc bằng hình, hoặc là trong tư thế đứng, hoặc trong tư thế ngồi. Chúng ta sẽ được cái tác động từ biểu đạt của tượng Phật này, ảnh hưởng trực tiếp đến cái lối sống chúng ta, là trở nên năng động và tích cực. Từ đó đó, xóa được cái tánh lầm lì lì, căng thẳng, khó chịu, cao có. Nhờ đó chúng ta sẽ sống tốt hơn. Cho nên là trong mọi tình huống, dù là khó khăn nhất, trở ngại nhất, hãy nỗ lực trở nên điềm tĩnh và lạc quan. Thỉnh thoảng quý vị sẽ rơi vào tình trạng này: chìa khóa đang bỏ ở trong áo mà đi tìm ở đầu giường, ở hốc tủ, ở cái xó nhà. Nhưng mà đến lúc mà mình tỉnh táo lại đó thì giờ thấy nó trong túi thôi. Cho nên là phải thật sự chánh niệm để mình có được cái sự lạc quan, năng động, yêu đời. Nếu mà hai điều vừa nêu á có ý nghĩa và chúng ta cần tập để đạt được cái an vui hạnh phúc á, thì quý vị hãy dâng cao trọng của ta để cam kết. Điều năm, học hỏi từ đời thường. Hãy luôn mở to đôi mắt, hãy quan sát khắp mọi thứ xung quanh. Bởi vì bất kỳ điều gì bạn thấy đều có thể truyền cảm hứng cho bạn. Câu này do nhà tư tưởng Ray Coddington phát biểu. Nguyên tắc tiếng Anh như sau: Always keep your eyes open, keep watching, because whatever you see can inspire you. Thì câu này nó giống như triết lý của Phật giáo Đại thừa đó: nhất thiết chư pháp, vô di Phật pháp. Tất cả mọi sự vật hiện tượng mà chúng ta thấy trên đời đều có thể trở thành Phật pháp. Hoặc là như câu nói của tổ Huệ Năng ở Trung Quốc, tức là sự giác ngộ không thể tìm ngoài cái cuộc đời này. Giác ngộ phải giác ngộ ở trong cuộc đời này, ở cõi ta bà này. Chứ còn bỏ cái cõi ta bà này mà đi tìm sự giác ngộ giống như là tìm lông rùa sừng thỏ, vốn không có thật. Nó chỉ có trong sự tưởng tượng thôi, chứ còn trong thực tiễn thì không có. Do đó tác giả đề nghị chúng ta là gì? Hãy học bằng con mắt của mình, thông qua sự quan sát để rút ra những bài học kinh nghiệm. Mở to đôi mắt được hiểu là gì? Là không có thành kiến, không có lấy cái quy chiếu văn hóa của mình áp đặt lên văn hóa người khác, để chúng ta mới có thể đón nhận được cái hay, cái mới, cái lạ ở những chỗ khác, và biến nó trở thành công cụ để phục vụ hạnh phúc cho bản thân. Mỗi khi chúng ta trở nên lười biếng á, chỉ cần thấy cách thức làm việc của đàn ông, tính kỷ luật cao, tính ngăn nắp cao, tính nỗ lực á, là rất là bền vững, thì tự động chúng ta không cảm thấy lười biếng nữa. Lúc nào mình thấy cái sức lực của mình nó bị chùng xuống, nỗi buồn chán, cô đơn tuyệt vọng nó xuất hiện á, thì hãy xem cái con kiến vác ở trên cơ thể của nó, hoặc là cái càng của nó gấp á, một cái hạt gạo có cái trọng lực lớn hơn cơ thể của nó mà nó chạy một cách rất là nhanh chóng, thì chúng ta thấy là chẳng lẽ mình lại thua con kiến hay sao? Tự động mình rút ra được cái gì đó. Các nhà phát minh sáng kiến sáng tạo đó, người ta nhìn thấy con cá bơi lội dưới nước mà tạo ra được các cái loại chiếc tàu ngầm hoặc là tàu trên mặt nước. Các khoa học gia nhìn thấy những loài chim các cánh bay lượn ở trên không gian, sáng tạo ra, sản xuất ra các loại máy bay và trực thăng. Đó là nhờ quan sát các sự vật hiện tượng xung quanh mình để nảy tưởng ra các ý niệm mới, các cái tư duy mới, các nhận thức mới. Giống như khi được các Phật tử sắp xếp đậu tràng cho biết đó, là hàng tháng ngày 20 âm lịch, có khi bao gồm luôn ngày 19 âm lịch, ít nhất là 3 cho đến 5 đậu tràng đó, được sắp xếp có giảng sư đến từ thành phố khác. Thì nghe như vậy, quan sát cái sự việc diễn ra, thì tôi rất cảm kích và rất mong rằng là ở mỗi tỉnh thành đó, đều có những Phật tử năng động như thế để phát triển Phật giáo ở địa phương mình. Vì hiện nay đó, mặc dù trong 63 tỉnh thành trên toàn quốc đó, tỉnh nào cũng có một ban hoằng pháp, mỗi ban hoằng pháp là có 25 thành viên, nhưng mà không phải là ở đâu ban hoằng pháp cũng có làm việc. Thậm chí có nhiều tỉnh thành đến bây giờ chưa có giảng đường trung tâm tổ chức giảng dạy vào những ngày chủ nhật hàng tuần, như là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Hồ Chí Minh thì có khoảng 40 giảng đường và trên 100 lớp giáo lý, rồi có nhiều khóa tu, có nhiều giảng sư nhất, có nhiều người thuyết giảng nhất. Còn phần lớn các tỉnh còn lại chỉ có một vài chùa nỗ lực cá nhân thôi. Còn giáo hội mặc dù có văn phòng nhưng mà ít khi sử dụng cho các mục đích hoằng pháp đó. Thì tự động mình quan sát cái việc đó ở tại Nha Trang này, thì thấy nó có một cái khích lệ là ở các tỉnh thành khác cũng nên làm công việc đó, cho Phật tử được lợi lạc, Phật tử được hạnh phúc. Cho nên đó, chỉ cần đó là có tinh thần cầu học, không định kiến, không thành kiến, không cho mình là ghê gớm, chúng ta có thể thấy ai cũng có thể trở thành là thầy của mình ở phương diện mà họ là chuyên môn. Ai cũng có thể trở thành bài học cho mình về một phương diện năng động tích cực nhất lên nào đó. Nên các thầy cũng cần phải học ở các Phật tử về sự tinh tấn. Một ngày đi làm 8 giờ đồng hồ, về còn lo về công việc gia đình, vợ chồng con cái, giao tiếp trong nhà ngoài phố ấy. Thế mà nhiều Phật tử đó đã dành thời gian đến chùa tu học. Chỉ cần quan sát việc đó thôi, các tu sĩ ở trong chùa với không gian tâm linh tốt, thời gian rộng rãi, mọi thứ được tốt lành, mà không tu thật là nghiêm túc đó, hết sức là tào lao và uổng ích. Thì tự động mình thấy cũng có cái sự khích lệ, Phật tử người ta bận như thế mà còn làm được, thì tại sao mình không làm tốt hơn nhiều? Cho nên chỉ cần để quan sát, các vị sẽ học hỏi được nhiều tấm gương ở nhiều người khác xung quanh chúng ta, hoặc người lớn hơn, hoặc người đồng lứa tuổi, hoặc người nhỏ hơn. Ai cũng có thể cho mình một bài học. Nhớ so sánh đối chiếu tích cực để phấn đấu vươn lên. Đừng có hài lòng, thỏa mãn nhiều quá thì mình không có tiến bộ được. Điều 6, sau khi đạt được mục tiêu, những gì bạn có được sau khi đạt mục tiêu không quan trọng bằng bạn trở thành người thế nào khi đạt được mục tiêu đó. Đây là câu nói của nhà tư tưởng Henry David Thoreau. Nguyên tắc tiếng Anh như sau: What you get by achieving your goals is not as important as what you become by achieving your goals. Câu tư tưởng này đó là nhắc nhở chúng ta một điều, đó là sau khi mình đạt được các mục đích mà mình theo đuổi, mình là người thế nào. Cho còn việc đạt mục đích đó nó lúc nó cũng chưa quan trọng. Dân gian Việt Nam mình có câu là sang đổi vợ, tức là sau khi mình đạt được cái sự giàu sang từ cái nghèo, nhiều quý ông đã đánh mất cái sự chung thủy với vợ của mình, người đã gắn bó đồng hành mấy chục năm trong cái thời khó khăn nhất. Nhưng khi mà đạt được rồi đó thì người đó lại bị quên đầu tiên. Ứng xử như thế, các đàn ông đó được xem là kẻ bội tình và thiếu hậu. Cách đây 3 ngày, báo chí đưa tin ở một tỉnh miền Tây có một chị khoảng tứ tuần tổ chức mời bà con làng xóm để tiệc ăn 2 ngày và làm từ thiện cho những người nghèo khó và giúp bà con. Tổng số tiền là khoảng 350 triệu đồng. Vì chị ấy tin rằng mình trúng số độc đắc là gần 10 tỷ. Sau khi đãi tiệc ăn xong rồi đó, nhờ người thân á chở đến công ty sổ số kiến thiết á, thì tá hỏa tam tinh, chẳng có trúng số nào hết, chỉ có 2 số nó trúng thôi, chứ còn không phải trúng trúng trọn vẹn, chứ là không lấy được đồng xu nào, chứ đừng nói là độc đắc mấy tỷ. Bỗng dưng trở thành một cái người mắc nợ 300 mấy chục triệu, và cha của chị ấy là muốn tự tử mà chết vì biết làm cách nào để mà trả cái khoản nợ đó đây. Tức là chưa nắm được cái tiền ở trong tay, tức là chưa đạt được mục đích mà đã muốn mình làm sớm ra đãi bà con làng xóm 2 ngày. Dĩ nhiên cái làm từ thiện của chị ấy là tốt, giúp người nghèo là tốt, nhưng mà tiền mà nắm ở trong tay trước để đạt được kết quả đó rồi mới thực hiện các mục đích đó, tức là cái chí nguyện của chị ấy rất là tốt, thiện chí rất là đáng khích lệ, nhưng mà cách thức làm á là rất quất. Một cái vé số nó có đến là 9-10 con số, chỉ có trúng 2 con số mà không biết chị ấy đọc làm sao, quan tử làm sao mà nó ra thành là trúng số độc đắc được, thì cũng là chuyện lạ. Rồi cũng không hề kiểm tra, chỉ nói là chị đã kiểm tra với nơi bán giấy số rồi, người ta đọc là kiểm chứng rõ ràng rồi, cho nên chị mới ăn mừng đến thế. Do đó trước nhất hãy đạt được mục tiêu đã. Đạt được mục tiêu rồi đó, mình mới làm những việc tốt đẹp, tích cực. Ở tại Ấn Độ, quần chúng Phật tử có thói quen đó, trước khi làm một việc Phật sự hay một thiện sự đó, là đến chùa để phát nguyện. Bắt trước cái sự kiện mà Đức Phật phát nguyện ở dưới cội Bồ Đề trước khi giác ngộ đó. Sau khi đạt được cái mục đích được phát nguyện đó, thì họ mới tạ lễ bằng cách đó là xây một cái tháp bằng đá ở trong chùa, tùy theo điều kiện tài chính, nhỏ thì 5-6 tấc, lớn thì 1 vài mét, lớn nữa có thể là 5-7 mét. Và do vậy đó, tại các Phật tử ta có đến hàng trăm cái tháp là chuyện rất bình thường. Là nhờ một cái truyền sống tạ lễ, sau khi nguyện ước chân thành đã được kết quả mỹ mãn. Cho người ta làm những việc thiện để đáp lại, như là một sự đền ơn mà biết ơn. Do đó khi có nỗ lực đúng, nỗ lực có bài bản, thì chúng ta sẽ lần lượt đạt được các thành công. Nhưng mà cái thành công đó phục vụ cho cái gì mới là quan trọng. Có nhiều người trúng số độc đắc xong rồi trở nên keo kiệt. Có nhiều người bỗng dưng thừa kế gia tài sự nghiệp của người thân do chết hoạn tử, nhưng mà chẳng làm một việc gì có ích cho cộng đồng và xã hội thì rất là uổng. Cái đây vài năm báo chí đưa tin bà Thạch Thị Phấn đột ngột qua đời. Ngân hàng cho biết là tiền của bà gửi trong ngân hàng và những cái tài sản của bà nó trị giá khoảng hơn 1.000 tỷ đồng Việt Nam. Mà bà ấy xuất thân từ một gia đình rất nghèo, làm ăn từ hai bàn tay trắng bằng cái nghề bán bún thôi mà trở thành giàu có như thế. Nhưng mà bình thường bà ấy sống rất giản dị, gần gũi với quần chúng, nên ít ai biết bà giàu. Đứa con gái nuôi bỗng dưng trở thành là người thừa kế. Nhưng mà chúng ta cho đến bây giờ chưa nghe báo giới thông tin rằng là cô ấy kể từ khi trở thành là sở hữu chủ mới của trên 1.000 tỷ đồng Việt Nam đã làm việc thiện gì, cho ai, ở đâu, chúng ta không nghe nói. Cái đạt được cái mục đích này là tình cờ thôi, nhưng mà không có thực hiện một cái gì đó nó thật sự là có ý nghĩa, có giá trị. Cho nên mỗi khi làm được một cái việc gì có được phước báo lớn thì chúng ta nhớ đến cuộc đời khổ đau, nhớ đến những kẻ bất hạnh hơn mình để mình làm các việc thiện, việc Phật sự, thì phước đó ngày càng được tăng trưởng, ngày càng được lớn lên. Nếu quý vị hài lòng với hai điều nêu trên thì hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn để cam kết làm. Điều 7, giữ vững mục đích. Nếu kế hoạch đề ra không hiệu quả, hãy thay bằng một kế hoạch khác. Đừng bao giờ thay đổi mục tiêu tốt. Tác giả này chưa được xác định là ai. Nguyên văn tiếng Anh như sau: If the plan doesn't work, change the plan, but never the goal. Mục tiêu đó là cái mà chúng ta nỗ lực phấn đấu để đạt được. Để sở hữu được mục tiêu đó, đó chúng ta có nhiều kế hoạch, nhiều con đường để thực hiện. Có kế hoạch ưu tiên 1, có kế hoạch ưu tiên 2, có con đường được xem là ngắn nhất, có con đường được xem là dài nhất, và cũng có những con đường được xem là lòng vòng. Ở đây có bà con nào đã từng tham quan mười mấy cư ngục ở chùa Trại Mát Đà Lạt không? Chùa Linh Phước á. Quý vị sẽ thấy là chùa thiết kế cái địa ngục theo cái hình chữ Z như thế này nè. Mình cứ đi hình chữ Z đi hoài, mình thấy nó rất là dài. Nhưng mà diện tích đất đó chỉ có dài trăm mét thôi. Tạo ra những chữ Z ép sát lại với nhau, các cạnh, chúng ta sẽ có một con đường dài nhất trong một cái không gian ngắn nhất. Máy bay đó là đi con đường ngắn, xe đó đi con đường dài, đường điện ngầm đó là đi con đường ngắn nhất. Thì phương pháp cũng vậy, có những phương pháp mang lại kết quả tức thì, có những phương pháp mang lại kết quả chậm hơn, có những kết quả là lúc phải mất vài tháng, vài ba năm. Nên khi nỗ lực đó, mà chưa có kết quả, chúng ta phải biết rằng đó, phương pháp mình làm chưa đúng, phải thay thế nó. Thì đấy là công việc đó đó. Quý vị chỉ cần nhớ hai từ thôi: giải thích và giải quyết. Có nhiều người có khuynh hướng là giải thích sự thất bại của mình. Và đang khi cái mà chúng ta cần là giải pháp để đạt được nó, chứ không phải là giải thích. Tôi xin đi một ví dụ là đến mùa mưa lũ, các tỉnh miền Trung vốn đã nghèo gặp thêm nhiều cái tai ác khác, đó là xả lũ. Thì các cơ quan quản lý các đập thủy điện đó, thường lý giải đó, muốn có điện xài đôi lúc chúng ta phải trả cái giá là vào mùa lũ. Nếu không xả lũ đó, thì đập thủy điện bị vỡ, đập thủy điện bị bỡ đó, thì chẳng những ảnh hưởng đến mùa màng mà còn chết người nữa. Cho nên thà xả lũ làm tổn hại mùa màng còn đỡ hơn là chết người. Đó là giải thích thôi. Đang khi chúng ta có nhiều giải pháp khác nhưng mà mình không chịu làm. Chẳng hạn như thế giới này người ta đã bỏ thủy điện rồi, ta qua nó là điện hạt nhân. Gần đây nó điện hạt nhân nó không được chứng minh là an toàn, cho nên người ta bỏ điện hạt nhân qua điện gió. Mà ở Bình Thuận đã bắt đầu thí điểm, còn các nước phương Tây ta đã làm nay là hai thập niên rồi. Và bây giờ thì người ta đang khích lệ một cái dạng năng lượng mới là năng lượng điện mặt trời, để nó gần gũi với thiên nhiên và tránh ô nhiễm. Như vậy tại sao Việt Nam mình không thay đổi các cái phương thức để tạo ra điện mà cứ phải bám víu vào thủy điện? Vì thủy điện nó làm cho các con sông bị chết, thượng nguồn bị đóng lại để giữ nước, hạ nguồn á là khô hạn vào mùa hè và lũ vào mùa mưa. Thử so sánh với Hà Lan đi, một quốc gia thấp hơn mực nước biển thông thường, tại sao ta không bị ngập lụt vào mùa mưa? Còn mình á là núi đồi cao hơn mực nước biển mà đến mùa mưa là bị lũ, là vì chúng ta sử dụng các công nghệ quá lạc hậu, quá kém hiệu quả. Các đập thủy điện ở nước ngoài ta có cái sức trữ lớn hơn cái lượng mưa nhiều nhất có thể xảy ra trong một mùa mưa. Cho nên đến mùa hè đó, các đập thủy điện là xả nước ra cho hạ lưu được sử dụng cho việc nông nghiệp canh tác. Còn mùa mưa đó thì họ trữ nước mưa. Còn ở chúng ta đó là trữ thủy điện nó quá ít cái năng lượng trữ đó. Cho nên mưa mà nhiều hơn là nước nó là ngập tràn, mà không xả đó thì nó vỡ đập, là bởi vì chúng ta làm cái công nghệ quá tệ. Tại vì giải thích đó, chúng ta phải khắc phục, thuê kỹ sư hoặc là mua cái công nghệ của nước ngoài để làm các đập thủy điện Việt Nam có cái sức công chứa tốt và không xảy ra tình trạng sợ vỡ đập mà xả lũ làm tổn hại kinh tế của người dân vốn đã quá nghèo. Cho nên đó, chúng ta phải nỗ lực thay đổi kế hoạch nếu nó không có hiệu quả. Việc tu học Phật cũng vậy, nếu mà tu đúng là không có kết quả liền, chứ không chờ đến kiếp sau đâu. Sáng thực tập là lúc đó có kết quả ăn vui rồi. Có những lúc là sáng thực tập là chiều có kết quả. Việc này nó cũng giống như uống thuốc vậy, uống thuốc đúng là điều trị bệnh có kết quả liền, còn uống thuốc trật á là bệnh ngày càng nặng hơn. Nếu uống thuốc là 5 ngày 7 ngày mà không có một cái chút thuyên giảm gì, chúng ta đoán biết được rằng là chưa trúng thuốc, thì phải đổi bác sĩ, thậm chí là đổi bệnh viện để chúng ta có cái phương pháp điều trị mới, chứ không thể giữ cái phương pháp cũ đó được. Đức Phật cũng vậy, đầu tiên là tu với hai vị đạo sĩ Sa Môn, ngài chứng đắc được là vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ. Nhưng mà đánh giá lại, đây không phải là cái kết quả giác ngộ giải thoát mà ngài đang trông đợi. Đức Phật là tạ từ hai vị thầy của mình để ra đi. Đến là các đạo sĩ Bà La Môn, Đức Phật đã tu khổ hạnh khoảng 5 năm rưỡi, chứng đắc được những cái quả khổ hạnh cao nhất mà người ta xem ngài như là thượng đế. Đức Phật cũng đánh giá lại và thấy đây không phải là mục tiêu mà mình đặt đến, ngài đã từ bỏ nó. Từ đó Đức Phật mới quyết định tạo ra phương pháp riêng của ngài, đó là Bát Chánh Đạo. Về trí tuệ thì có chánh kiến, chánh tư duy. Về thiền thì có chánh niệm, chánh định. Về đạo đức đó thì có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn. Đây là một công thức hoàn toàn mới, phương pháp hoàn toàn mới, giải quyết được các vấn nạn từ chính trị, văn hóa, tôn giáo, giáo dục, xã hội, dân sự, ở phạm vi quốc tế, quốc gia, gia đình hay cá nhân, đều có thể giải quyết dứt điểm được. Và Đức Phật đã công bố phương pháp mới của Ngài, không giữ tắc quyền. Đó là Ngài mạnh dạn thay đổi phương pháp. Mà mục tiêu của Ngài là gì? Khép lại toàn bộ nỗi khổ niềm đau như một gánh nặng, mở ra cánh cửa an vui hạnh phúc cho mọi người trải nghiệm bây giờ và tại đây, trong cuộc sống hiện tại này. Và điều này nên hiểu là khác với cái người mà thiếu lập trường. Người thiếu lập trường nên làm chút xíu là bỏ cuộc, là đứng núi này trong núi nọ, thay đổi liên tục, không dứt khoát, do dự, thì người đó khó có thể thành công. Còn ở đây khi mình đã làm đúng phương pháp mà phương pháp nó không có kết quả, chúng ta phải thay đổi phương pháp tốt hơn để đạt được mục đích ở trong tầm tay của mình. Điều cuối cùng, xóa hận thù. Tôi hạ gục đối thủ của tôi bằng cách kết bạn với họ. Đây là câu nói của Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln. Nguyên tắc tiếng Anh như sau: I destroy my enemies when I make them my friends. Rất là ấn tượng và rất hay, rất là Phật giáo, mặc dù ông là người theo đạo Tin Lành. Trong kinh pháp cú Đức Phật có dạy đó: hận thù diệt hận thù, đề này không thể được, từ bi chuyển hận thù là định luật muôn đề. Hiện nay là chủ nghĩa Hồi giáo tự xưng IS, và trước đó đó là Al-Qaeda do Osama Bin Laden lãnh đạo với một chủ nghĩa khủng bố, đã mang lại những nỗi sợ hãi bởi các hoạt động hủy diệt, tàn phá, cưỡng hiếp phụ nữ, chặt đầu giết các con tin, tạo ra cái sự rối loạn trật tự xã hội trên toàn cầu này. Sự chống lại của thế giới đó qua hoạt động của liên minh do Mỹ dẫn đầu, đó là phải loại trừ một mất một còn. Về phương diện luật pháp là chúng ta thấy đó là giải pháp và tốt nhất thôi. Phải dùng các cái lực lượng được xem là chính nghĩa lớn hơn, mạnh hơn, tiêu diệt các lực lượng phi nghĩa có tác hại cho cuộc sống của con người. Thì cách này chúng ta thấy là nó có cái tác dụng là tức thời, nhưng mà nó không giải quyết được vấn đề một cách dứt điểm. Osama Bin Laden đã chết cái đây mấy năm. Các thế hệ học trò của Osama Bin Laden là tiếp tục căm thù Mỹ và bắt cóc con tin của Mỹ, quậy phá các cái mục đích cao thượng của Mỹ trên toàn cầu. IS hiện nay đang tàn phá cái sự bình yên của châu Âu và gây rối loạn trên toàn thế giới. Cho nên là dùng hận thù để mà giết hận thù bằng bạo lực á, sẽ không có hồi kết. Nó tạm lắng dịu một thời gian, nhưng sau đó nó lại biến dạng qua những cái phức hợp khác. Và đối với thế giới này, các nhà đứng đầu nguyên thủ các quốc gia cũng rất là khó có một sự lựa chọn tích cực hơn. Đối với các hận thù cá nhân á, hãy nỗ lực là kết bạn với những người đó, tạo các cái lợi ích cho người đó, mang lại niềm vui cho người đó, thì người đó dần dà sẽ nhận ra rằng là mình không còn là kẻ thù của họ nữa. Thì lúc đó cái hận thù giữa mình và đó sẽ được kết thúc. Còn biến kẻ thù thành bạn bằng cách nào thì cái câu danh cũng này không có nói. Đức Phật dạy là gì? Từ bi. Bi đó là thông cảm với nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Do ta khổ quá ta mới làm bậy như thế, ta làm xấu như thế, ta nói xấu như thế, ta phá hoại mình như thế, hoặc là vì vô minh mà mới làm như thế, hoặc là do giận dữ mới làm như thế. Cho nên tôi thông cảm và tôi không có trách. Từ đó mới khởi lên cái tâm từ, đó là nỗ lực bằng tình thương để giúp cho kẻ xấu hại mình đó, trở thành người tốt. Và khi họ trở thành người tốt rồi đó, họ không còn hại mình nữa, họ cũng không hại xã hội nữa. Ở Ấn Độ có một trại tù tên là Tiha, nằm tại thủ đô Delhi. Trại giam Tiha đó là một trong những trại tù lớn nhất thế giới, có trên 10.000 phạm nhân bị giam nhốt. Sau khi quan sát các phương pháp trừng phạt ở trong trại tù không hiệu quả đó, bà tổng giám đốc của trại tù này đó mới thay đổi phương pháp. Đầu tiên bà đi vào trung tâm tu thiền Phật giáo Vipassana ở tại Mumbai, thực tập 10 ngày thiền Phật giáo. Bà thấy nó có những thay đổi tích cực ở chính bản thân mình, năng động, hoạt bát, yêu đời, lạc quan. Bà mới sáng kiến trình chính phủ cho phép áp dụng thiền đối với các phạm nhân trong trại tù. Và kết quả là nạn đại bàng xanh, đại bàng đen, đại bàng đỏ đó giảm đi đến lúc nó không còn nữa. Và các là phạm nhân trở thành là gì? Tu sĩ, là tu biên mật trong thời gian ở tù. Mỗi một khóa tu Vipassana là 10 ngày. Có nhiều phạm nhân là đăng ký một tháng là 3 khóa tu, là đúng trọn hết 30 ngày. Thay vì nhà tù, họ bỏ đi giáo quyền trở thành nhà tu, tu tâm dưỡng tánh. Hiện nay Ấn Độ là nước duy nhất, tất cả các trại tù trên toàn quốc đều áp dụng thiền Phật giáo để mà trị cái gốc rễ của khổ đau. Như vậy đó, bà tổng giám đốc này đó đã tha thứ được, bỏ qua được cái tội lỗi của những phạm nhân và giúp họ trở thành những người tốt bằng lòng từ bi. Chứ là nếu mà xem các phạm nhân là kẻ tội đồ thì đâu có thương họ được, xem họ như là con cá trên thớt, muốn hành hạ, đánh đập, quát tháo, bắt bẻ, cái gì cũng được hết. Đằng này bà không làm như thế, và bà xem những người đó như là chính mình. Hãy giúp cho họ một phương pháp đúng để vượt qua được cái nỗi khổ niềm đau. Và ở đây đó là Phật Pháp. Hoa Kỳ đã bắt chước phương pháp này, áp dụng ở trên 9 tiểu bang, trong đó có California, Washington DC, Washington State, Florida và Texas. Và người ta thấy rất rõ là cái tình trạng mà tái tội phạm sau khi mãn hạn tù hầu như là không có, nếu có là không đáng kể. Còn những người nào chưa từng thực tập đó là thiền trong thời gian bị nhốt trại giam thì sau khi mãn hạn lại tiếp tục là phạm pháp nữa, rồi lại vào nhà tù nữa. Như vậy là dùng từ bi để dẫn dắt người phạm tội bằng trí tuệ Phật giải phóng được nỗi khổ niềm đau, là cái cách đó là biến những người xấu trở thành bạn của mình. Rất là ấn tượng, rất là có ý nghĩa. Cho nên trong cái mùa tháng giêng đó, khi các Phật tử đọc kinh Dược Sư thì cũng cố gắng đó, là nhớ hai cái câu mà đúc kết cái bài sám đó: giải kết, giải kết, giải quan kết, nghiệp chướng bao điều đều giải hết, nghiệp chướng bao đời đều giải hết. Kết đây là cái gút mắt, cái quan trái giữa mình và người khác trong quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em, bạn bè và đối tác của gia. Đôi lúc chúng ta vì vô tình hoặc cố ý tạo ra nỗi khổ niềm đau cho nhau, hành hạ nhau, bắt bẻ nhau, gây khó nhau, phá hoại nhau, và cả hai cùng khổ đau. Trong một cái bài kệ nó có mỗi câu 7 chữ thôi mà đến 3 động từ giải, tức là tháo mở nó với một cái nỗ lực đúng, tháo mở nó đến 3 lần như thế, tự nhiên cho là nhiều lần. Và đối tượng tháo mở là gì? Quan trái giữa mình và người khác. Thì trong bài kinh Từ Bi Đức Phật dạy là mỗi tối trước khi đi ngủ đó, hãy liên tưởng là cái năng lượng từ bi mình nó tỏ ra từ bộ não nè, từ trái tim, như là ánh sáng mặt trời đó, nó tiếp xúc đến tất cả mọi sự vật ở trên hành tinh này. Đầu tiên đó, luồng năng lượng từ bi đó chạm đến người thân của chúng ta là cha mẹ, ông bà, vợ chồng, con cái, những người đã trực tiếp tạo ra hạnh phúc cho chúng ta. Kế đến là những người làng xóm, bạn bè, những người chúng ta có thiện cảm, những người được chúng ta quan tâm. Sau đó đối với những người ghét chúng ta, thù chúng ta, hại chúng ta, để mong xóa bỏ cái hận thù đi. Và đồng thời lúc đó đó, chúng ta liên tưởng năng lượng này có khả năng chặt đứt cái ổ khóa của ngục tù, cái sợi dây xích quan trái, để mình và người đó là trở nên là bạn bè của nhau, không còn quan khi gì nữa hết đó. Trước khi qua đời tại trại tù mang tên là Tằng Bà Sa La, đức vua Tằng Bà Sa La đã đọc ba câu: Bu Năm Saranam Gacchami, Tham Mâm Saranam Gacchami, Sangam Saranam Gacchami. Kính lạy Phật, con quay về nương tựa. Kính lạy Pháp, con nương tựa học hỏi. Kính lạy Tăng, con nương tựa tu hành. Và nguyện mọi quan trái giữa con với con trai của con là A Xà Thế, người xóa ngôi con và nháp con ở trong dục, được kết thúc ở kiếp sống này. Tức là nhà vua là tháo mở hết mọi hận thù mà con ông đã xóa ngôi ông và giết ông chết ở trong ngục, để ở kiếp sau đó có một cái cuộc sống không còn quan trái quan khi nào hết. Sau đó thì A Xà Thế hối hận và bị điên loạn tạm thời, dẫn đến Đức Phật đó, thì được Đức Phật tư vấn vượt qua. Ngài nói rằng là trên đời có hai hạng người: loại một đó, từ lúc sinh ra cho đến lúc chết chưa từng tạo tội và tạo lỗi, đó là thánh nhân. Loại thứ hai đó, đã có lỡ phạm pháp và lỗi lầm, nhận thức là lỗi lầm cho nên không làm một lần nữa trong tương lai. Loại người thứ hai là đáng trân quý hơn. Ý Đức Phật nói là thánh nhân lúc mà mới sinh ra là không có thật, mà thánh nhân á biết khắc phục từ những cái lỗi lầm của mình để không tái phạm nữa, trở thành người tốt, là chân nhân và thánh nhân á mới là có thật. Thì những người kẻ thù của chúng ta là những người xấu đi, vì họ còn vô minh, thiếu trí tuệ, thiếu từ bi, còn sân hận, còn tham lam, cho nên mới làm thế. Do đó là lấy lòng từ bi chúng ta phủ trùm lên họ để mong cái quan trái này được kết thúc. Hạ gục đối thủ của mình bằng sự kết bạn với họ. Dùng cái từ hạ gục cho nó hấp dẫn vậy đó. Tức là xóa hận thù đi bằng việc kết bạn. Cái này rất là khó làm, vì mình ghét người nào đó là không muốn gặp mặt, không muốn nghe tiếng, không muốn sống chung, không muốn hội ngộ, hoặc là gặp nhau như thể là người chưa từng quen nhau. Còn ở đây thì mình phải nỗ lực là kết bạn với họ. Rồi dần dà là hai người hiểu nhau rồi mới có thể xóa đi những cái khoảng cách, để không làm khổ đau cho nhau nữa. Nếu mà các vị thấy hai điều vừa nêu là thật sự có ý nghĩa thì hãy dâng cho một tràng vỗ tay để cam kết làm. Kính thưa các quý Phật tử, chọn 8 câu danh ngôn nêu trên đó là vì ý tưởng Phật học của đó một cách tình cờ phù hợp với những lời Phật dạy, để chúng ta thấy rất rõ đó, ở mọi lĩnh vực lời Đức Phật đó nó chạm đến từng ngóc ngách. Không có cái gì mà lời Phật, triết học Phật mà không có tiếp xúc được. Cho nên là Phật tử, chúng ta nên hãnh diện tự hào có được một bậc thầy vĩ đại như Đức Phật làm thầy của mình. Và phải tận dụng kiếp người ngắn ngủi này đó để trở thành Phật tử hiểu Phật sâu sắc và có thực tập Phật bài bản, để chúng ta trải nghiệm được an lạc và hạnh phúc ở ngay trong kiếp sống hiện tại này. Kiếp sau đó là tương lai của kiếp này. Kiếp này mình sống an lạc hạnh phúc thì kiếp sau chắc chắn đó phải là một cái cảnh giới tái sinh an lành thôi. Nhân nào quả nấy. Các quý Phật tử có tin như vậy không? Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào thì có thể mạnh dạn nêu câu hỏi về bất kỳ điều gì. Dạ, mời một Phật tử giơ tay đó.
Nam mô Di Đà Phật. Thưa thầy, cho con hỏi lại là con hiểu tám điều tái chánh đạo, chứ là hồi nãy thầy cái chánh kiến, chánh tư duy là việc của Phật, về hành gì cái gì, còn cái chánh định chánh niệm là về cái thiền, còn bốn cái có kia là Phật hành về cái gì. Con thấy con nghe được là tập được là chánh
niệm, chánh định là hành thiền,
còn chưa nghe
thì
hai
cái
chánh kiến, chánh tư duy là
hành
về cái gì.
À, chánh kiến đó được hiểu nôm na là tầm nhìn đúng, hiểu biết đúng, là quan điểm đúng. Nó là phần quan trọng nhất của trí tuệ. Và chánh kiến nó được hiểu là gì? Là không chấp nhận nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ, tức là không chấp nhận chủ nghĩa duy thần của các tôn giáo, chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm, và xem mọi thứ trên đời này đó là tương tác, tương quan, tư duy tương thuộc qua học thuyết duyên khởi. Chánh tư duy là tư duy tích cực, tư duy lạc quan, tư duy nhân quả, tư duy thoát khỏi tham sân và si. Và hai điều này đó hình thành ra trí tuệ, hay là có trí tuệ thì có được chánh kiến và chánh tư duy. Còn bốn điều kế tiếp đó thuộc về đạo đức, lời nói chân chính, hành động chân chính, nghề nghiệp chân chính và nỗ lực chân chính. Lời nói chân chính thì bao gồm nói lời có sự thật, nói lời hòa hợp, nói lời lịch sự, nói lời đó có ích. Hành động chân chính thì gồm có không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không rượu bia, giữ sức khỏe để hỗ trợ cho người thân. Còn nghề nghiệp chân chính thì tránh xa nghề sản xuất và buôn bán vũ khí, nghề bào chế độc dược, nghề đồ tể giết hại gia súc, nghề lậu xanh làm cho nhiều người nhiễm đắm và bệnh truyền nhiễm, và nghề cờ bạc. Còn nỗ lực chân chính là nỗ lực lập nghiệp tốt, nỗ lực đạo đức, nỗ lực tu hành, nỗ lực việc thiện, nỗ lực Phật sự, nỗ lực chứng đạo, nỗ lực thành Phật. Thì bốn điều đó nó thuộc về đạo đức. Còn thiền định thì gồm có chánh niệm, chánh định, gồm tất cả điều này thì gọi là bát chánh đạo, tức là con đường trung đạo hay con đường giải thoát của đạo Phật.
Thưa ông thầy và toàn thể đại chúng có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay, thưa thầy cho con hỏi là con bỏ bên ngoài một xíu này, không có trong cái chủ đề buổi thuyết pháp ngày hôm nay, là con thấy đa số ngày nay các thầy hay giảng giải về nhân quả theo cái chiều hướng là ví dụ là có cái quả nào thì cái nhân nó phải đi ngược lại như thế đó, tức là nói nôm na cho nó dễ hiểu. Ví dụ một người kiếp này mà bị quèn tay quèn chân á, thì lý giải là kiếp trước đó là chắc tấn người ta quèn tay quèn chân hay là làm tổn hại tay chân của người khác. Yeah. Con thấy như thế thì nghe nó có vẻ có lý, mà thực ra thì nhân quả nó đi sâu xa, thành ra lý giải chỗ đó có tìm được cái nguồn gốc mà để chuyển hóa cái nghiệp của người này, kết quả xấu người này trong kiếp này không?
Cách thức lý giải nhân quả nêu trên á, rơi vào định mệnh và số phận vốn trái ngược lại với nhân quả của đạo Phật. Trong kinh Trường Bộ, Đức Phật có lần phát biểu đó: ai lý giải mọi thứ mà mình đang cảm nhận trong cuộc sống này ở hiện tại đây đều có gốc rễ hoàn toàn của quá khứ, người đó sẽ không có nỗ lực để cải thiện cuộc sống hiện tại này. Mặc dù nhân và quả có quan hệ quá khứ và hiện tại, nhưng mà nhân quả nó có chuyển biến chứ không phải là định mệnh. Kinh Nhân Quả Ba Đề đó là do Trung Quốc viết ra chứ không phải do của Phật. Thì cái cách mà nói về nhân quả của Trung Quốc là gì? Kiếp này mà tôi ăn con gà, kiếp sau tôi bị con gà ăn. Kiếp này tôi bị què là do kiếp trước tôi bẻ cho người khác. Cái đó nó không đúng, vì nó có rất nhiều nguyên nhân đó. Thí dụ như là ở kiếp trước mình cũng chẳng hề bẻ chân ai, cũng chẳng hề bẻ cắn gà, bẻ cắn vịt gì hết. Kiếp này mình cũng có thể bị què do tai nạn giao thông, uống rượu, lái xe bất cẩn. Đó là cái nhân hoàn toàn mới ở hiện tại này, chứ nó không thuộc về cái nhân về quá khứ. Dĩ nhiên là cũng có những người kiếp trước là bẻ người khác què dò què chân mà không sám hối, không thay đổi, giữ nguyên cái nghiệp đó, thì cái kiếp này cũng có thể bị hậu quả đó. Nhưng mà số đó là không nhiều lắm. Rồi trong giai đoạn chiến tranh giữa Mỹ và Việt Nam, từ năm 1968 đến 72 đó, Mỹ thả không biết bao nhiêu triệu tấn chất độc dioxin, chất độc da cam. Mà đến bây giờ đó, nhiều bà mẹ Việt Nam đó, khi uống cái nguồn nước ở những cái nơi bị nhiễm đó, làm cho các đứa con trong bụng là bị dị tật bẩm sinh rồi. Còn ở trong bào thai đã bị què giò, què cắn rồi. Khi sinh ra là tiếp tục bị què cho đến trọn một kiếp người. Cái này nó đâu có nghiệp gì quá khứ đâu, mà do là cái tội ác của chính quyền Mỹ. Lúc đó là cái chiến tranh ý thức hệ giữa cộng sản và tư bản đã thả chất độc dioxin làm hại cho người Việt Nam, mà đến cả 100 năm nữa đó, tẩy hết chất độc đó cũng chưa chắc đã hết trên đất nước miền Trung và miền Nam của Việt Nam. Do đó chúng ta phải hiểu là có những thứ là mình đang là trải nghiệm quả của một cái gì đó thuộc về quá khứ, nhưng mà cũng có những trường hợp á, là nhân mới hoàn toàn ở hiện tại này. Ví dụ như một người nào đó bị mất xe đạp khi đến nơi công cộng, thì cái người an ủi thì nói gì nè: của đi thế người, chắc là kiếp trước tôi ăn cắp xe nên kiếp này tôi bị ăn cắp xe lại thôi, què trừ. Thì nhẩm như thế đó thì tự động mình nó bớt khổ đi, nhưng mà không giải quyết được vấn đề. Đang khi đó phân tích ra nguyên nhân theo Đức Phật dạy là gì? Người này bất cẩn hoặc là tiết kiệm tiền, người ta có chỗ gửi xe, có thẻ thì không chịu gửi để được người giữ, nếu có bị mất xe thì được đền, để đại vào đó, khóa thì không có cẩn mật, thiếu người trông coi cho nên dẫn đến mất xe. Thì cái mất xe đó là do nguyên nhân tiết kiệm tiền và bất cẩn mà ra, chứ không phải là cái nguyên nhân gì của kiếp trước hết. Cho nên để không hiểu sai nhân quả đó, chúng ta phải phân tích từng tình huống một, chứ đừng đổ thừa cho quá khứ. Tương tự các chị em thường đổ thừa: kiếp này tôi mắc nợ ổng vì kiếp trước là tôi dai nợ ổng nhiều quá, tôi phải ráng mà cắn răng trả nợ ổng. Không đúng. Hai vợ chồng không hợp nhau thì nỗ lực hàn gắn, tương lượng và thương lượng, tương nhượng và thương lượng. Cái gì đó là nói nhau ra là dẫn đến cãi lộn cãi vã thì đừng có nói những chuyện đó nữa, đừng đào sâu việc đó nữa, hãy qua một cái chủ đề mới. Nhường nhịn nhau và chấp nhận nhau thì bớt đi cãi lộn. Chứ đừng có đổ thừa là vợ là quan gia, con là nợ. giống như Nho giáo, còn Phật giáo không không xem như thế. Phật giáo xem vợ chồng là nhân duyên, hết làm vợ hết làm chồng của nhau cũng là nhân duyên, hãy xem việc đó là bình thường thôi, chứ không phải là lúc nào nó cũng phải là vợ chồng kiếp này. Đó là ngày xưa kiếp trước cũng đã từng là vợ chồng của nhau, việc đó rất có, rất hiếm có. Ví dụ như là gặp nhau lần đầu là yêu nhau, sau khi chính thức trở thành vợ chồng của nhau đó là không có ly dị, không có ngoại tình, sống không có kẻ lộn, vui vẻ hạnh phúc nâng đỡ nhau, đến lúc mà râm tóc bạc rồi vẫn muốn chưa xa nhau lại tiếp tục muốn là trở thành vợ chồng của nhau ở kiếp nữa, thì cái đó là vợ chồng có cái nhân duyên quá khứ. Còn phần lớn đó, vợ chồng có nhân duyên kiếp này. Mà đối với đàn ông là gì? Phải là người đẹp. Còn đối với phụ nữ thì phải là người giàu. Đó là cái quan niệm văn hóa, quan niệm cá nhân mà mình tạo ra cái sự quan hệ rồi tìm người, rồi sau đó trở thành là vợ chồng của nhau. Nó ở kiếp này chứ có kiếp trước gì đâu. Nên nói tóm lại, có những quả trổ ở kiếp này là do nhân của kiếp trước, nhưng cũng có những quả trổ hoàn toàn nhân ở kiếp này. Vấn đề còn lại là trong mọi tình huống chúng ta phải khéo phân tích để xem nhân quá khứ hay là nhân hiện tại. Xin mời câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Con bạch giảng sư, cái thiền Vipassana với thiền tứ niệm xứ là nó hai loại thiền khác nhau hay là một, và các hành trì của nó có phải thiền của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật là thiền tứ niệm xứ hay là thiền Vipassana? Con thầy giảng rõ hơn. Và
cả hai
Việt Nam mình có những nơi hành trì nào giống như sư Minh Niệm đã tổ chức ở Đà Lạt,
cả hai phương pháp hành thiền đó là điều của Đức Phật Thích Ca. Vipassana đó được hiểu theo nghĩa đen là nhìn thẩm thấu sự vật hiện tượng như chúng đang là. Thì đây là một cái phần quan trọng của thiền quán, hay còn gọi là thiền tuệ. Ngoài thiền quán và thiền tuệ thì còn có thiền chỉ, tức là thực tập để cho tâm mình nó dừng lặng lại mọi sự vướng mắc với quá khứ hiện tại vị lai, mọi vướng mắc với sắc thanh hương vị xuất pháp, để giờ đó tâm mình được thông dong tự tại, giảm căng thẳng, thoải mái và thảnh thơi. Thì trong Phật giáo Nguyên Thủy đó có 40 đề mục để tâm mình được dừng lặng, và mỗi một đề mục á là một cái phương tiện để tâm mình đặt lên trên đó. Vào lúc đó, trong không gian đó, tâm không có du lịch ở những chỗ khác, tách rời khỏi thân để đạt được chánh niệm và tỉnh thức. Thì trong tịnh độ có phương pháp là niệm danh hiệu Phật, trong mật tông có phương pháp là trì thần chú. Nếu không có cầu nguyện văn sinh trong lúc là niệm Phật và trì chú thì câu niệm Phật và câu thần chú cũng là đối tượng của thiền chỉ để tâm mình được vắng lặng, an lạc, nhẹ nhàng, định tĩnh. Thiền quán thời Đức Phật thì gồm có 4 đối tượng chính: quán thân là tổ hợp, là duyên khởi, là bất tịnh, để không xem thân là thượng đế, không xem thân là nguồn gốc của khổ đau, không xem thân là kẻ nô lệ, tận dụng thân để phục vụ cho mục đích tu và làm việc thiện. Quán cảm xúc gồm có cảm xúc khổ đau từ những gì và con người không ưa không thích, cảm xúc hạnh phúc từ con người sự vật tình huống mình thích mình ưa, và cảm xúc trung tính từ những gì mà mình không có xác quyết được cái khuynh hướng. Làm chủ dòng cảm xúc, theo dõi nó, thấy rõ nó, không bức chế nó, không đè nó nó, nhưng không lệ thuộc vào nó. Còn làm chủ tâm thì phải thấy rõ tâm có các phạm trù: tâm thiện, tâm ác, tâm tích cực, tâm tiêu cực, tâm phạm, tâm thánh, tâm sân, tâm hoan hỷ, tâm tham, tâm buông xả, tâm si mê, tâm trí tuệ. Giữ lại các đặc tính tốt nhất của tâm và bỏ quên đi các đặc tính tiêu cực đó. Đó là phải nó. Còn quán pháp thì có 2 đối tượng: pháp là mọi sự hiện tượng, gồm có mình quán về 5 uẩn, rồi 6 đối tượng nhận thức, rồi 6 giác quan, rồi năm trói buộc của tâm là tham ái, sân hận, si mê, hoài nghi, hôn trầm và tán loạn. Sau đó chúng ta phát triển bát chánh đạo hay là bảy bồ đề phần để mà mình vượt qua được những cái ý niệm bị bám dính ở trong tâm, hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc vị lai. Đó gọi là tứ niệm xứ, bốn đối tượng quán niệm, còn được gọi là thiền tuệ, vì quán niệm như thế trí tuệ được phát sinh. Và bản chất của Vipassana đó là nhìn sự vật bằng trí tuệ để thấy sự vật đang là đúng với chính nó, khác với cái nhận thức chủ quan áp đặt, dán nhãn, đặt tên của chúng ta lên sự vật mà vốn nó không có như thế. Như vậy tứ niệm xứ là thiền tuệ và nó là Vipassana, cho nên hai cái này nó là một với nhau thôi. Tôi nói một ví dụ, ở Việt Nam mình thường có những cái câu thành kiến về vùng miền đó. Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay lo, Bình Định co so, Thừa Thiên nít hết. Đây là cái cách nhân phân biệt vùng miền trên một cái định kiến và cái ý thức chủ quan mình nó áp đặt vào. Trên thực tế có nhiều người Quảng Nam á, khửi răng họ bằng xà beng họ cũng không thèm nói nữa. Chứ đâu phải ai là người Quảng Nam cũng đều hay cãi đâu. Mặc dù có nhiều người Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi có người người sống thoải mái, buông ra là ngủ khò. Chứ đâu phải hỡi người là Quảng Ngãi là lo lắng hoài, lo xa, lo gần, lo trong, lo hoài, lo chuyện tào lao. Đâu phải người Bình Định nào cũng co ro, thụ động. Gái Bình Định là cầm ro đánh chồng đánh chồng được mà nó co ro sao đúng. Còn Thừa Thiên đích hết là nó xấu Thừa Thiên, chờ người ta làm xong là mình hưởng cái kết quả thôi. Có thể cái người phát biểu ra cái câu nhận xét này đó là sống trong một cái hoàn cảnh có vài người thuộc bốn vùng miền này, mà xui cái là những người ở bốn vùng miền đó có những cái tính đó. Từ đó với cái ấn tượng xấu đó, người ta tạo ra cái câu nói về các vùng miền mà trên thực tế nó không đúng vậy. Thì cái đó gọi là nhìn chủ quan áp đặt lên con người ở bốn vùng miền Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Thừa Thiên. Cái đó không phải là Vipassana, tức là nhìn không thẩm thấu sự vật đang là, con người đang là như chính con người. Còn cái tánh xấu á, ở vùng miền nào cũng có, chứ không phải chỉ có ở vùng đó mới có như thế, còn vùng khác không có. Do đó luôn tiện đó thì tôi xin khuyến khích các quý Phật tử dầu tu theo pháp môn nào, đừng bao giờ bỏ qua yếu tố thiền. Vì Đức Phật giác ngộ là thông qua bát chánh đạo, mà bát chánh đạo có hai yếu tố là thiền, tức là chánh niệm và chánh định. Rất tiếc bây giờ đó, chúng ta phần lớn bỏ đi cái này ngoài thiền tông, còn thân tập thôi. Nhưng mà thiền tông là nhớ một cái cực đoan khác, là bỏ những yếu tố khác của bát chánh đạo mà chỉ chưa tập trung vào thiền, thì cũng là một cái cực đoan. Còn Tịnh Độ tông thì bỏ thiền, bỏ chánh niệm thì cũng là một cái cực đoan. Cho nên là tu học theo Phật là chúng ta phải chung dung, cứ làm đúng bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, là phải làm đủ hết. Và thiền chiếm hai yếu tố trong tám yếu tố của bát chánh đạo. Bản chất của đạo Phật là thiền, chứ không phải chỉ có trong thiền tông mới có thiền. Thì hiện nay thì ở tại Nha Trang thì tôi không có rõ là có những trung tâm nào hướng dẫn thiền hay không. Quý vị chịu khó vào Google để gõ tu thiền gạch ngang Nha Trang coi có hay không. Có thì mình đến. Thì tương tự mình ở tỉnh Bình Dương chẳng hạn, thì mình để là tu thiền gạch ngang Bình Dương, nếu có thì nó xuất hiện. Hay là thiền viện gạch ngang có địa danh nào đó mà mình đang tìm kiếm. Và cách này thì chúng ta sẽ tìm ra được những ngôi chùa hướng dẫn thiền, có thực tập thiền. Thế giới phương Tây đã giác ngộ nhờ thiền Phật giáo. người ta bỏ đạo Thiên Chúa, bỏ Tin Lành, đến với Phật giáo thông qua thiền. Nhưng mà ở tại châu Á đó thì chúng ta lại không quan trọng về thiền, cũng là một điều rất là đáng tiếc. Và thiền nó không có khó thực tập như chúng ta nghĩ đâu. Một số người chủ trương tịnh độ ta nói đó là tu thiền nó 100 người tu chứ có một người chứng, và tu tịnh độ 100 người là đạt 100 người. Cái đó là nó không đúng. Tu thiền để làm cho tâm mình nó được định tĩnh, được thư lắng, được nhẹ nhàng, được thư thái, được bình an, tĩnh lặng và phát triển trí tuệ. Ai cũng có thể làm được. Tứ niệm xứ mà tôi vừa trình bày nó rất là đơn giản thôi, đâu có khó gì đâu. Đâu cần phải trở thành người trí thức mới làm được. Tại thành phố Hồ Chí Minh đó thì có trung tâm thiền Vipassana của thiền sư cư sĩ Goenka ở tại Củ Chi và ở Thủ Đức. Ngoài ra đó thì cũng có thiền viện Vạn Hạnh, chùa Kỳ Viên, chùa Siêu Lý cũng có hướng dẫn tu thiền. Gần đây thì có thêm thầy Minh Niệm hướng dẫn ở chùa Giác Ngộ đó. Thì chủ nhật vừa rồi cách đây 4 ngày có khóa tu thiền 1.000 người tham dự, 1 tháng 1 lần. Còn 3 tuần còn lại đó, trong chủ nhật đó là khóa tu 1 ngày an lạc. Nói chung là các tăng ni nào cũng có thể hướng dẫn thiền được. Còn thiền tông người ta đề cao cái thiền nó lên quá mức đi, cho nên làm cho quần chúng ta thích hơn. Còn đó là về bản chất tu, các tu sĩ Phật giáo đều phải tu bát chánh đạo, trong đó có chánh niệm và chánh tư duy, tức là thiền. Cho đó các vị Phật tử tập làm quen thêm, đang ngồi niệm Phật mà không có cầu nguyện gì hết, không văn sinh Phật gì hết, không kể công với Phật đề hết, không có tính điểm với Phật gì hết, đó chính là thiền chỉ. Ngồi tụng kinh một cách chăm chú cũng chính là thiền chỉ, để tâm mình được vắng lặng. Làm công quả mà không nói chuyện với ai, giữ tâm chánh niệm, thư thái, thoải mái, thảnh thơi cũng là thiền chỉ. Còn thiền quán là tùy theo trường hợp. Có người nào mà nặng về cảm xúc thì phải tu á, quán về cảm xúc để vượt qua nó, nhất là chị em phụ nữ. Đàn ông á thì ít để ý về thân thể, còn chị em phụ nữ là nào là thời trang nè, nào là son phấn nè, nào là mẫu mã nè, áo quần nè, nón nè, màu sắc nè, guốc, dép dài nè, đủ thứ nó thuộc về liên hệ đến thân. Thì cần phải quán thân là bất tịnh để bớt đi cái sự dướng chấp vào đó, tức là tu thiền tứ niệm xứ, và còn gọi là tu Vipassana, tức thiền quán, để bớt đi cái sự dướng kẹt này. Còn đàn ông thì liếu sự nhiều, tranh chấp nhiều, bạo lực nhiều, thì phải tu á, là cái phần tâm, quán tâm, để thấy những cái đối lập của tâm và giữ lại những cái tố chất tích cực của tâm. Còn những cái tất chất xấu, tiêu cực, quỷ diệt đó thì kết thúc đó. Còn cả nam lẫn nữ đều dính kẹp bởi các ý niệm quá khứ, hiện tại, vị lai, thì tu quán pháp vô ngã để không bị dính kẹp vào chúng. Như vậy là tu thiền cũng rất là đơn giản thôi. Mỗi ngày chúng ta đều thực tập được. Hành giả tu tịnh độ cũng phải tu thiền. Tại Nhật Bản, Trung Quốc thì các tông phái, trong 10 tông phái đều phải thực tập thiền hết. Tịnh độ tông cũng thực tập ngồi thiền. Nhưng mà rất tiếc ở tại Việt Nam á, chỉ có thiền tông mới tu thiền, còn tịnh độ tông thì không có tu thiền. Nhưng trên thực tế như tôi vừa nói đó, ngồi tụng kinh chăm chú là thiền chỉ, ngồi trì danh hiệu Phật, trì thần chú cũng là thiền chỉ. Và đến lúc rồi chúng ta quán pháp vô ngã, quán duyên khởi, quán vô thường, chúng ta đang tu thiền tuệ mà mình không biết thôi. Cho nên là cố gắng là mỗi ngày dành ra trung bình là 8 phút ngồi hít thở thật sâu theo thở bốn thì. Hít vào một hơi thật sâu, tôi mang thanh khí vào trong cơ thể, đồng lúc đó liên tưởng an vui, hạnh phúc, lạc quan, năng động, tích cực, yêu đề cũng từ đó đi vào cuộc sống của chúng ta. Dừng một giây, hai giây, thở ra một hơi thở thật dài khoảng 8 giây, liên tưởng trượt khí ra bên ngoài, rồi tống khứ nỗi khổ niềm đau buồn phiền sầu bi u não căng thẳng sợ hãi lo âu sầu muộn cũng đi ra khỏi cuộc sống của tôi. Đó là tu thiền quán. Và phương pháp thở đó gọi là thở bốn thì. Ai làm công tác văn phòng là căng thẳng nhiều lắm thì nhớ là đừng bao giờ ngồi quá 50 phút một lần. Hãy đứng dậy đi thiền hành 2-3 phút rồi hãy quay lại làm. Thì sau này không bị thói quá đốt xương cổ, không bị thoát vị đĩa đệm, không đau nhức xương khớp nói chung. Và cái đầu mình không bị căng thẳng mất ngủ về đêm. Hít thở như thế, đang lúc đi hoặc là đang ngồi hít thở như thế, liên tưởng như thế, tâm mình nó thoải mái nhẹ nhàng buông xả, đó là thiền. Cứ nỗ lực làm tối thiểu 8 phút trong một ngày, quý vị sẽ thấy được cái giá trị của thực tập thiền Phật giáo. Ngoài cái việc xóa căng thẳng, rồi làm cho mình tập trung, mà tập trung nó làm cho mình phát minh sáng kiến sáng tạo, rất là lạc quan. Cho nên nói tóm lại là các Phật tử nên thực tập cả hai phương thức mà Đức Phật dạy là thiền chỉ để dừng tâm lại, bớt căng thẳng, thiền quán để phát triển trí tuệ, còn được gọi là thiền tuệ. Vì thời gian đã hết rồi, hôm nay là pháp tu, cho nên chúng ta tạm dừng tại đây và hẹn một dịp khác. Kính chúc các quý Phật tử an lành trong chánh pháp, hành tâm trong cuộc đời.